Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với bản tin sáng giờ Việt Nam thứ Bảy ngày 14 tháng 1 năm 2023. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland mới bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để điều tra xem liệu Tổng thống Joe Biden có xử lý sai với các tài liệu nhạy cảm của chính phủ hay không.
This appointment underscores for the public the department's commitment to both independence and accountability.
Những tin tức nổi bật khác về thế giới trong chương trình podcast này còn gồm có: các công tố viên Nhật Bản truy tố Yamagami về tội sát hại cựu thủ tướng Abe; Trung Quốc phẫn nộ khi bị Anh chỉ trích về sự xói mòn các quyền tự do ở Hồng Kông; Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi Triều Tiên có trách nhiệm quay lại bàn đàm phán về vũ khí hạt nhân; Nga nói đã giành được quyền kiểm soát Soledad của Ukraine. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland mới bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt để điều tra xem liệu Tổng thống Joe Biden có xử lý sai các tài liệu nhạy cảm của chính phủ hay không, và thiết lập một cuộc điều tra song song với cuộc điều tra đang diễn ra đối với cựu Tổng thống Donald Trump. Cuộc điều tra do ông Robert Hur dẫn đầu có thể làm ảnh hưởng tới khả năng tái tranh cử của Tổng thống Đảng Dân Chủ vào năm 2024. Ông Garland hôm 12 tháng 1 cho biết, ông Hur, người từng là công tố viên liên bang hàng đầu ở Maryland dưới thời ông Trump, sẽ đóng vai trò là công tố viên gần như độc lập để xác định xem liệu các hồ sơ mật từ thời ông Biden làm phó tổng thống có bị lưu trữ không đúng cách tại tư gia của ông ở Delaware và tại một tổ chức nghiên cứu ở Washington hay không. Ông Garland nói ông Hur sẽ xem xét liệu có cá nhân hoặc tổ chức nào phạm luật hay không. Tòa Bạch Ốc cam kết hợp tác với cuộc điều tra. Luật sư Tòa Bạch Ốc, ông Richard Sauber, nói trong một tuyên bố rằng chúng tôi tin tưởng việc xem xét kỹ lưỡng sẽ cho thấy những tài liệu này đã vô tình bị đặt sai chỗ. Trong buổi xuất hiện tại Bộ Tư pháp hôm 12 tháng 1, ông Garland nói:
This appointment underscores for the public the department's commitment to both independence and accountability.
Việc bổ nhiệm này nhấn mạnh cho công chúng cam kết của Bộ Tư pháp đối với cả tính độc lập và trách nhiệm giải trình cho các vấn đề đặc biệt nhạy cảm, cũng như đưa ra các quyết định chỉ dựa trên sự thật và luật pháp một cách không thể chối cãi. Tôi tin tưởng rằng ông Hull sẽ thực hiện trách nhiệm của mình một cách công minh và cấp bách, cũng như theo các nguyên tắc cao nhất của bộ phận này.
Even-handed and urgent matter, and in accordance with the highest traditions of this department.
Ông Hur trong một tuyên bố cho biết ông sẽ tiến hành cuộc điều tra một cách vô tư. Ông Biden, 80 tuổi, dự kiến sẽ chính thức khởi động chiến dịch tái tranh cử trong vài tuần tới. Tổng thống đương nhiệm nói với các phóng viên ngày 12 tháng 1 rằng ông sẽ sớm có cơ hội phát biểu về tất cả những điều này. Trung Quốc phản ứng giận dữ trước việc chính phủ Anh chỉ trích điều mà họ gọi là sự xói mòn có hệ thống các quyền tự do ở Hồng Kông bởi chính phủ Trung Quốc và sự đàn áp quyền tự do ngôn luận của chính quyền ở thuộc địa cũ của Anh. Những lời chỉ trích của chính phủ Anh được đưa ra trong phúc trình 6 tháng một lần mới nhất về Hồng Kông, được công bố trong một tuyên bố bằng văn bản trước Quốc hội. Tòa đại sứ Trung Quốc tại Anh nói phúc trình này bóp méo sự thật và họ hết sức không hài lòng. Phát ngôn viên của Tòa đại sứ cho biết đã gửi công hàm phản đối nghiêm khắc với phía Anh. Trong lời mở đầu của phúc trình báo cáo về nửa đầu năm 2022, Ngoại trưởng Anh James Cleverly nói các quyền tự do đang bị Bắc Kinh xói mòn một cách có hệ thống trên nhiều mặt, thắt chặt các hạn chế đối với cuộc sống của thường dân Hồng Kông. Theo ông Cleverly, chính quyền Trung Quốc tiếp tục đàn áp tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do hội họp. Các cá nhân và các nhóm xã hội dân sự đang tự kiểm duyệt và hầu hết các cơ quan báo chí độc lập đã bị buộc phải đóng cửa. Hồng Kông được trao trả từ Anh sang Trung Quốc vào năm 1997 với sự đảm bảo quyền tự trị cao, bao gồm quyền tự do ngôn luận theo thể thức một quốc gia hai chế độ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 13 tháng 1 nói rằng báo cáo của Anh về Hồng Kông vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Văn Bân nói với phóng viên tại một cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh.
Chúng tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng phía Anh phớt lờ sự thật rằng Hồng Kông đã trở về Trung Quốc từ lâu. Việc công bố cái gọi là báo cáo bán niên về vấn đề Hồng Kông năm này qua năm khác đã can thiệp thô bạo vào các vấn đề Hồng Kông và nội bộ của Trung Quốc. Chúng tôi kêu gọi phía Anh nhận ra xu hướng chính của lịch sử, loại bỏ tư duy thực dân và tôn trọng chủ quyền và sự thống nhất của Trung Quốc.
Vào tháng 6 năm 2020, Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia để trừng phạt chủ nghĩa khủng bố, thông đồng với lực lượng nước ngoài lật đổ và ly khai với mức án tù có thể lên tới chung thân. Luật đó đã nhiều lần bị chính quyền Anh lên án. Những người chỉ trích nói rằng chính quyền đang sử dụng nó để bóp nghẹt bất đồng chính kiến, một cáo buộc mà các quan chức ở Hồng Kông và Bắc Kinh bác bỏ. Các công tố viên Nhật Bản hôm 13 tháng 1 truy tố người đàn ông là nghi phạm giết cựu Thủ tướng Shinzo Abe theo một tòa án địa phương cấp quận cho biết trong cùng ngày. Người phát ngôn của tòa án quận Nara cho hay văn phòng công tố viên quận này đã truy tố ông Tetsuya Yamagami, 42 tuổi, về tội giết người cũng như vi phạm luật sử dụng súng. Bản cáo trạng được đưa ra sau khi một cuộc đánh giá tâm thần kéo dài khoảng 6 tháng đã kết thúc theo truyền thông địa phương. Vào ngày 8 tháng 7 năm ngoái đã xảy ra một tội ác gây chấn động thế giới. Trong đó, ông Yamagami đã bị bắt ngay tại chỗ sau khi ông này bị cáo buộc là đã bắn ông Abe bằng một khẩu súng tự chế giữa lúc vị cựu thủ tướng đang phát biểu trong một chiến dịch tranh cử ở thành phố Nara, miền Tây nước Nhật. Có tin nói rằng nghi phạm có ác cảm với giáo hội thống nhất vì đã làm gia đình ông ta bị khánh kiệt. Ông này cho rằng họ đã thuyết phục mẹ của ông ta đóng tiền công đức khoảng 100 triệu yên, tức gần 775.000 đô la và đổ lỗi cho ông Abe vì đã quảng bá cho tổ chức tôn giáo đó. Giáo hội thống nhất được thành lập ở Hàn Quốc vào năm 1954 và nổi tiếng với các đám cưới tập thể. Giáo hội này dựa vào các tín đồ Nhật Bản, xem đó như là một nguồn thu nhập quan trọng. Vụ sát hại đã làm lộ ra bằng chứng cho thấy có mối quan hệ sâu sắc và lâu dài giữa giáo hội này và các nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền của Nhật Bản. Đảng Dân Chủ Tự Do đã phủ nhận chuyện có bất kỳ mối liên hệ nào với giáo hội ở cấp độ giữa hai tổ chức, song cũng thừa nhận rằng nhiều nhà lập pháp của đảng có quan hệ với nhóm tôn giáo này. Nhật Bản hồi tháng 11 năm ngoái đã tiến hành một cuộc điều tra về giáo hội, và việc này có thể đe dọa đến tình trạng pháp lý của họ sau vụ ám sát ông Abe. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 12 tháng 1 nói Triều Tiên có trách nhiệm quay trở lại các cuộc đàm phán nhằm thuyết phục Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân, cự tuyệt yêu cầu của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ là cần chứng tỏ sự linh hoạt. Triều Tiên là đối tượng của các chế tài của Liên Hợp Quốc kể từ năm 2006 về các chương trình hạt nhân và phi đạn đạn đạo, cái gọi là các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa 6 bên giữa Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Mỹ, Nga và Nhật Bản đã bị đình trệ vào năm 2009. Cuộc hội đàm giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ khi đó Donald Trump vào năm 2018 và 2019 cũng thất bại. Kể từ đó, Trung Quốc và Nga đã thúc đẩy nới lỏng các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc vì các mục đích nhân đạo và để lôi kéo Bình Nhưỡng trở lại đàm phán. Ông Guterres phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an về pháp quyền do Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi chủ tọa.
Chương trình vũ khí hạt nhân bất hợp pháp mà Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên theo đuổi là một mối nguy hiểm rõ ràng và hiện hữu, đẩy rủi ro và căng thẳng địa chính trị lên một tầm cao mới. Trách nhiệm của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế và quay trở lại bàn đàm phán.
Ngoại trưởng Triều Tiên hồi tháng 11 năm ngoái cáo buộc ông Guterres đứng về phía Mỹ và không duy trì được sự công bằng và khách quan. Khi được hỏi làm thế nào có thể thuyết phục Bình Nhưỡng quay lại đàm phán, Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân nói với Reuters rằng chúng ta phải làm việc cùng nhau. Chúng ta phải thực sự yêu cầu các đồng nghiệp Mỹ tiến tới những bước đi cụ thể hơn. Nhưng ông Trương không nói rõ đó là những bước nào. Trong khi đó, Triều Tiên muốn lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc và Hoa Kỳ được dỡ bỏ. Nga hôm 13 tháng 1 cho biết rằng các lực lượng của họ vừa giành được quyền kiểm soát thị trấn khai thác muối mỏ Soledar ở miền đông Ukraine và tuyên bố họ đạt được chiến thắng lớn đầu tiên sau nửa năm chịu các thất bại quân sự. Bộ Quốc phòng Nga cho hay các lực lượng Nga đã chiếm được thị trấn vào tối ngày 12 tháng 1. Nơi này lâu nay là tâm điểm của các cuộc giao tranh và bắn phá ác liệt. Bộ này nói rằng sự kiện sẽ tạo thuận lợi để cắt đứt các tuyến đường tiếp tế của Ukraine đến thị trấn lớn hơn là Bakhmut ở phía Tây Nam và cô lập các lực lượng Ukraine còn lại ở đó. Trong một tuyên bố đưa ra hôm 13 tháng 1, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói:
"Установление полного контроля над Солидаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск".
Việc kiểm soát hoàn toàn Solidar cho phép Nga cắt đứt nguồn tiếp tế của lực lượng Ukraine ở Artyomovsk thuộc Bakhmut, nằm ở phía tây nam của Solidar, và sau đó ngăn chặn cũng như bao vây các sư đoàn quân đội Ukraine còn lại ở đó. Việc chiếm được Solidar là nhờ có các cuộc oanh tạc liên tục nhắm vào quân địch bằng máy bay cường kích, máy bay của lục quân, lực lượng tên lửa và pháo binh của Nga.
Reuters không thể kiểm chứng ngay lập tức tuyên bố của Nga được đưa ra sau nhiều ngày Bộ Quốc phòng Nga không nói gì về số phận của thị trấn. Thủ lĩnh của đội quân đánh thuê Nga Wagner hôm 11 tháng 1 nói rằng lực lượng của ông đã hoàn toàn giải phóng thị trấn khai thác mối mỏ Soledad, nhưng tuyên bố này bị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ, và theo ông Zelensky, giao tranh vẫn tiếp diễn. Trước đó, trong cùng ngày 13 tháng 1, Ukraine nói rằng các lực lượng của họ vẫn đang cầm cự ở Soledad sau một đêm giao tranh khốc liệt. Nơi này đã trở thành một trong những chiến trường đẫm máu nhất trong toàn bộ cuộc chiến. Các quan chức Hoa Kỳ cho rằng một chiến thắng của Nga ở Soledad hoặc thậm chí ở Bakhmut, thành phố lớn gấp 10 lần nơi quân Nga cho đến nay đã bị đẩy lùi, sẽ có ý nghĩa rất nhỏ đối với hướng đi chung của cuộc chiến.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.